quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 9. Sự chiến thắng điều ác. Bước vào chiến thắng của Đấng Christ tiếp theo. Thứ 3. Qua Đấng Christ, chúng ta không còn ở dưới sự chuyên chế của thế gian nữa. Nếu xác thịt là bệ chân mà ma quỷ đặt trong chúng ta, thì thế gian là phương tiện mà qua đó hắn gây áp lực cho chúng ta từ bên ngoài. Vì thế gian trong ngữ cảnh này có nghĩa là xã hội loài người vô tính, mà sự thù địch của nó với hội thánh được thể hiện ngày nay bởi sự chế nhạo và bắt bớ, bởi sự lật đổ tinh vi, bởi sự xâm nhập các giá trị và tiêu chuẩn của nó. Văn tuyên bố thẳng thắn rằng, lòng yêu mến thế gian và lòng yêu mến Chúa Cha không thể tương thích nhau được. Vì nó đến tinh thần thế gian, ông muốn nói đến sự thèm muốn của con người tội lỗi, dục vọng của mắt, và sự khoe khoang những gì anh ta có và làm. Trong cụm từ biểu đạt thứ nhất, con người tội lỗi dịch ra từ sex. Xác thịt và thế gian liên kết tất yếu với nhau, bởi vì thế gian là cộng đồng của những người chưa được cứu chuộc, mà bề ngoài của họ được quy định bởi bản chất chưa được cứu chuộc của họ. Đặt những cụm từ biểu đạt này lại với nhau, dường như đặc điểm của thế gian mà Giăng nhấn mạnh là những ước muốn ích kỷ của nó, những phán xét bề mặt của nó, mắt chỉ nhìn thấy bề mặt của sự vật và chủ nghĩa vật chất ngạo mạn của nó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã tuyên bố, ta đã thắng thế gian rồi. Ngài đã hoàn toàn bác bỏ các giá trị méo mó của nó và giữ tầm nhìn tinh kính của mình không ngoan ố. Giăng sau đó bổ sung rằng, qua Đấng Christ chúng ta cũng có thể là những người chiến thắng. Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời? Chính khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu Christ thì các giá trị của chúng ta thay đổi. Chúng ta không còn theo các giá trị của thế gian, nhưng thay vào đó nhận thấy chúng ta được biến đổi bởi tâm trí đổi mới hiểu thấu và tán thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Và không điều gì dứt chúng ta khỏi tinh thần thế gian hơn là thập tự giá của Đấng Christ. Chính qua thập tự giá của Đấng Christ mà thế gian đã bị đóng đinh đối với chúng ta và chúng ta đã bị đóng đinh đối với thế giới để chúng ta được giải phóng khỏi sự chuyên chế của nó. Thứ tư, qua Đấng Christ chúng ta không còn ở dưới sự chuyên chế của sự chết. Đôi khi người ta nói rằng trong khi các bậc tiền bối thời Victorian của chúng ta đã có một niềm đam mê bệnh hoạn với sự chết mà chẳng bao giờ nói về tình dục, thì thế hệ đương thời lại bị ám ảnh với tình dục và sự chết là điều tuyệt không nên nói đến. Nỗi sự chết hầu như là toàn cầu. Người ta thuật lại rằng công tước Sư Hoa Lên Tăng đã nói ác hẳn là một kẻ hèn nhát hay là một kẻ nói dối mới có thể khoe khoang là chẳng bao giờ thấy sự chết. Và tiến sĩ Simon Johnson đã bổ sung rằng không một con người có lý trí nào có thể chết mà không có một nỗi sợ khó chịu. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ có thể giải phóng thậm chí những người mà cả cuộc đời đã vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. Đây là vì bởi chính sự chết của Ngài mà Ngài đã tiêu diệt, tước đoạt quyền lực kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Hebrews chương 2 câu 14. Đức Chúa Giêsu Christ không chỉ truất ngôi ma quỷ mà còn giải quyết tội lỗi. Thật vậy, chính bởi giải quyết tội lỗi mà Ngài đã giải quyết sự chết. Vì tội lỗi là cái nọc của sự chết, là lý do chính yếu tại sao sự chết lại đau đớn và độc hại. Nhưng Đấng Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta và đã cất chúng đi khỏi. Vì vậy, với thái độ khinh bỉ cực độ, Phao-lô đã ví sánh sự chết như là một con bọ cạp có cái nọc đã bị rút ra và như một kẻ cầm quân đi chinh phục mà không còn sức mạnh. Vì giờ đây chúng ta đã được tha thứ nên sự chết không còn có thể làm hại chúng ta nữa. Vậy nên vị sứ đồ kêu lên đầy thách thức: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Dĩ nhiên là không có lời hồi đáp nào. Nên ông kêu lên lần nữa, lần này trong sự đắc thắng chứ không phải khinh bỉ. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 55 đến câu 57. Vậy thì cơ đốc nhân cần có thái độ nào đối với sự chết? Nó vẫn là một kẻ thù ghê tởm, khó ưa và không xứng đáng. Thật ra là kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt. Thế nhưng nó là một kẻ thù đã bị đánh bại. Bởi vì Đấng Christ đã cất tội lỗi đi, nên sự chết đã mất sức mạnh gây hại và đe dọa. Chúa Giêsu đã tóm tắt nó trong một trong những lời khẳng định tuyệt vời nhất của Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với Ma-thê: ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Tức là Chúa Giêsu là sự sống lại của những người tin đã khuất và là sự sống của những người tin còn sống. Lời hứa của Ngài dành cho đối tượng thứ nhất là các con sẽ sống, không chỉ có nghĩa là bạn sẽ sống sót, nhưng là bạn sẽ được sống lại. Lời hứa của Ngài dành cho đối tượng thứ hai là các con sẽ chẳng hề chết, không phải có nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi sự chết, nhưng là sự chết sẽ chứng tỏ là một giai đoạn tầm thường, một sự chuyển tiếp đến sự viên mãn của sự sống. Lòng tin quyết của người cơ đốc rằng Đấng Christ đã tiêu diệt sự chết, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 10, đã khiến nhiều người suy diễn rằng Ngài cũng đã tiêu diệt bệnh tật và rằng từ thập tự giá chúng ta cũng nên tuyên bố sự chữa lành cũng như sự tha thứ. Một lời phân tích nổi bật về đề tài này là Bodily Healing and the Atonement, tạm dịch sự chữa lành thân thể và sự đền tội, năm 1930 của tác giả người Canada E.J. McGrossen, đã được tái hiệu đính và xuất bản bởi Kenneth E. Hagin của Hội Thánh Rema thuộc Phái Ngũ Tuần. McGrossen khẳng định lập trường của ông bằng những lời này: tất cả các cơ đốc nhân phải nên trông đợi Đức Chúa Trời chữa lành thân thể của họ ngày hôm nay, bởi vì Đấng Christ đã chết để đền tội cho những bệnh tật của chúng ta cũng như cho tội lỗi chúng ta. Ông đã lập luận của mình trên Ê-sai chương 53 câu 4 và ông dịch là: chắc chắn Ngài đã gánh lấy những bệnh tật của chúng ta và mang lấy những nỗi đau đớn của chúng ta. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng động từ Hebrew đầu tiên Naza có nghĩa là gánh lấy, theo kiểu sự chịu hình phạt cho một điều gì đó. Bởi vì nó cũng được dùng trong Ê-sai chương 53 câu 12, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của nhiều người. Nên lời dạy dỗ rõ ràng là Đấng Christ đã gánh lấy những bệnh tật của chúng ta theo cùng một cách mà Ngài đã gánh lấy tội lỗi chúng ta. Thế nhưng, có ba trở ngại trong sự chấp nhận cách giải nghĩa này. Thứ nhất, Naza được dùng trong nhiều ngữ cảnh của ước khác nhau, bao gồm việc mang lấy hòm giao ước và các vật dụng đền tạm khác, việc mang lấy khí giới, vũ khí và con cái. Nó xuất hiện trong Ê-sai chương 52 câu 11 với tham chiếu đến những người đã mang vật dụng thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vì vậy, động từ này tự thân nó không có nghĩa là mang lấy hình phạt của. Chúng ta buộc phải dịch nó như vậy chỉ khi tội lỗi là tân ngữ của nó. Việc Đấng Christ đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta có thể thật ra là có mang ý nghĩa khác. Thứ hai, khái niệm mà Mark Rosen trình bày thật tối nghĩa. Mang lấy hình phạt của tội lỗi là dễ hiểu rồi, bởi vì hình phạt của tội lỗi là sự chết và Đấng Christ đã chết thế chỗ cho chúng ta. Nhưng hình phạt của bệnh tật là gì? Chẳng có gì cả. Bệnh tật có thể tự thân nó là một hình phạt cho tội lỗi, nhưng nó không phải là một điều xấu xa đòi hỏi phải có một hình phạt. Vậy nên, nói về việc Đấng Christ đền tội cho các bệnh tật của chúng ta là pha trộn các phạm trù lại với nhau, đó không phải là một ý niệm minh bạch. Thứ ba, Matthew là tác giả phúc âm bận tâm nhất với sự ứng nghiệm của Thánh Kinh Cựu Ước. Không áp dụng Ê-sai chương 53 câu 4 cho sự chết đền tội mà cho chức vụ chữa lành của Chúa Giê-xu. Ông viết, chính vì để ứng nghiệm điều đã được nói qua Ê-sai mà Chúa Giê-xu đã chữa lành tất cả mọi người bệnh. Vậy nên, chúng ta không có quyền tự do để tái áp dụng bản văn này cho thập tự giá. Đúng là Phi-e-rơ trích dẫn câu sau đây, nhờ những vết thương Ngài mà anh em được chữa lành. Nhưng các ngữ cảnh trong cả Ê-sai lẫn Phi-e-rơ đều cho thấy rõ ràng sự chữa lành mà họ nghĩ đến là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi. Do đó, chúng ta không nên khẳng định rằng Đấng Christ đã chết cho bệnh tật của chúng ta cũng như cho tội lỗi của chúng ta, rằng sự chữa lành trong sự đền tội, hoặc rằng sức khỏe luôn sẵn dành cho mọi người cũng giống như sự tha thứ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thân thể chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng ta chắc chắn phải nghiêm túc về những câu phát biểu của Phao-lô về thân thể. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Giê-xu, để cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 10 đến câu 11. Vị sứ đồ đang nói đến tính mong manh và hay chết của thân thể con người chúng ta, đặc biệt trong trường hợp của ông trong mối tương quan với sự bắt bớ thân thể. Ông nói, thân thể giống như đang trải nghiệm sự hấp hối hoặc sự chết của Chúa Giê-xu, và mục đích của điều này là để sự sống của Chúa Giê-xu được bày tỏ trong thân thể của chúng ta. Dường như ông không nói đến sự sống lại của thân thể ông vì ông nói đến nó sau này. Những lời của ông cũng không bao quát hết sự sống sót của ông qua những tấn công về thân thể, mà trong đó ông đã bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Câu 9. Không. Dường như ông nói rằng giờ đây trong thân thể hay chết của chúng ta, mà số mệnh của nó là chết, có sự bày tỏ, được lặp lại hai lần. Chính sự sống của Chúa Giê-xu cũng được lặp lại hai lần. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đau ốm và bầm dập, chúng ta vẫn kinh nghiệm được sức mạnh và sức sống là sự sống của Chúa Giê-xu phục sinh ở bên trong chúng ta. Phao-lô diễn tả cùng ý tưởng này trong câu 16. Vậy nên, chúng tôi không nản lòng dù con người bên ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Chúng ta khẳng định một cách vui mừng và xác tín rằng sự sống của Chúa Giê-xu phải luôn được bày tỏ không ngừng trong thân thể chúng ta. Rằng, Đức Chúa Trời đã đưa vào trong cơ thể con người chúng ta những quy định trị liệu kỳ diệu, chống lại với bệnh tật và phục hồi sức khỏe, rằng tất cả sự chữa lành là chữa lành thiên thượng, rằng Đức Chúa Trời có thể và đôi khi chữa lành bằng phép lạ mà không qua phương tiện nào, một cách tức thì và hoàn toàn. Nhưng trong đợi người đau ốm được chữa lành và người chết sống lại thường xuyên như cách chúng ta mong đợi tội nhân được tha thứ là nhấn mạnh cái đã có mà không màng gì đến cái chưa đến. Vì như vậy là trong đợi sự phục sinh. Chỉ đến khi đó, thân thể chúng ta mới hoàn toàn rũ bỏ bệnh tật và sự chết. Giờ đây chúng ta phải trở lại với bốn sự chuyên chế mà Đấng Christ đã chiến thắng và nhờ đó Ngài giải phóng chúng ta. Bốn sự chuyên chế này là đặc trưng của thời đại cũ đã được Adam mở màn. Trong thời đại đó, luật pháp giam cầm, xác thịt thống trị, thế gian lừa dối và sự chết cầm quyền. Tuy nhiên, thời đại mới đã được mở màn bởi Đấng Christ, được đặc trưng bởi ân điển chứ không phải luật pháp, Thánh Linh chứ không phải xác thịt, ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải các khuôn mẫu của thế gian, và sự sống dư dật chứ không phải sự chết. Đây là chiến thắng của Đấng Christ mà Ngài cho phép chúng ta bước vào.
Phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ước
nào của Tân Ước làm chứng rõ ràng hay mạnh mẽ về chiến thắng của Đấng Christ hơn là sự khải thị Cơ Đốc mà chúng ta gọi là sách Khải Huyền hay là sách Khải Huyền cho dân. Hơn một nửa các lần xuất hiện của nhóm từ chiến thắng, Nicao, Đắc Thắng và Nike, sự chiến thắng được tìm thấy trong sách này. H.B. Sweater đã viết rằng từ ban đầu cho đến lúc kết thúc, đó là một sơ sum coda. Bởi vì nó kêu gọi độc giả nâng tấm lòng ủ rũ của họ lên, can đảm và chịu đựng cho đến cuối cùng. Michael Green đã đề nghị rằng bài ca giải phóng "Chúng ta sẽ đắc thắng", "We shall overcome", lẽ ra phải được viết như là nhạc hiệu của Tân Ước. Những nhạc điệu chiến thắng của nó chắc chắn đã được nghe xuyên suốt sách Khải Huyền. Trong thế giới cổ đại, người ta cho rằng mỗi một chiến thắng trên chiến trường có được là do các thần linh hơn là con người. Thần linh duy nhất chinh phục, không bị chinh phục và không thể bị chinh phục. Do đó, có sự nổi tiếng của nữ thần Nike thường được phát họa trên những tượng đài và có một đền thờ nhỏ được xây dựng để vinh danh nữ thần này ở gần lối đi vào Parthenon. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải là một tương phản có chủ ý với Nike không, mà trong Khải Huyền Chúa Giêsu được gọi là Nikon, đấng đắc thắng, và danh hiệu của Ngài cũng được truyền cho những cơ đốc nhân đắc thắng. Được viết hầu như chắc chắn là trong suốt thời trị vì của hoàng đế Domitian từ năm 81 đến năm 96 sau Công nguyên, nên bối cảnh của nó là sự gia tăng cả về sự bắt bớ hội thánh, lúc này có hệ thống hơn là tự phát, lẫn về tập quán thờ phượng hoàng đế, mà việc các cơ đốc nhân từ chối tập quán này thường gây ra những cuộc bắt bớ dữ dội. Điều mà sách Khải Huyền làm theo như văn thể khải thị của nó là vén bức màn đã che giấu thế giới không thấy được của thực tại tâm linh và cho chúng ta thấy điều đang diễn ra bên sau bức màn. Cuộc xung đột giữa hội thánh và thế gian được xem như không gì khác hơn là một biểu hiện công khai trên sân khấu về cuộc thi đấu giữa Đấng Christ và Satan, giữa chiên con và con rồng. Cuộc chiến kéo dài cả một thời đại này được trình bày trong một loạt các khải tượng đầy kịch tính và đã được giải nghĩa đa dạng khác nhau, như là phát họa sự phát triển lịch sử thời bấy giờ, trường phái Preterist, qua các thế kỷ tiếp nối nhau, trường phái Historicist, hoặc như là một khúc dạo đầu cho sự cuối cùng, trường phái Futurist. Tuy nhiên, không có cách giải nghĩa nào trong số này hoàn toàn thỏa đáng. Các khải tượng không thể phát họa các sự kiện tiếp nối nhau trong một diễn tiến liên tiếp, bởi vì sự phán xét và chiến thắng cuối cùng được kịch hóa nhiều lần. Do vậy, dường như có lẽ các cảnh chồng lên nhau, toàn bộ lịch sử của thế giới giữa lần đến thứ nhất của Đấng Christ, chiến thắng được giành lấy, và lần đến thứ hai, chiến thắng được thừa nhận, được tóm lại nhiều lần trong khải tượng, và sự nhấn mạnh về cuộc xung đột giữa chiên con và con rồng đã được biểu hiện nhiều trong lịch sử rồi và sẽ được biểu hiện nhiều hơn nữa trước sự cứu rỗi. Cuốn sách mở ra với những tham chiếu đến Đức Chúa Giêsu Christ như là đấng sinh trước nhất từ cõi chết, Chúa của các vua trên đất, chương 1 câu 5, đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng và đấng sống, chương 1 từ câu 17 đến câu 18, và bằng một khải tượng tráng lệ về Ngài để chứng minh cho các danh xưng này như là Chúa Phục Sinh, Thăng Thiên, được tôn vinh và cai trị. Kế đến là các bức thư gửi cho 7 hội thánh ở Tiểu Á của La Mã. Mỗi thư kết thúc bằng một lời hứa thích đáng dành cho người nào chiến thắng. Tâm điểm chuyển từ chỗ Đấng Christ tuần hành các hội thánh của Ngài trên đất sang chỗ Đấng Christ đồng cai trị với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Với cả 4 chương, từ chương 4 đến chương 7, thì Ngài là trung tâm và mọi thứ được mô tả liên quan đến nó. Đức Chúa Giêsu Christ được phát họa vừa là sư tử vừa là chiên con, một sự kết hợp những hình ảnh biểu thị rằng quyền năng của Ngài tùy thuộc vào sự tự hy sinh của Ngài. Ngài được thấy là đang đứng giữa Ngài. Lý do vì sao chỉ có Ngài xứng đáng mở cuốn sách đã được đóng ấn, sách về lịch sử và vận mệnh, đó là Ngài đã đắc thắng, chương 5 câu 5. Và bản chất của sự chiến thắng của Ngài là Ngài đã bị giết, và bởi huyết Ngài mà Ngài đã mua chuộc người từ mọi dân cho Đức Chúa Trời, chương 5 câu 9. Chúng ta cần hiểu rằng những sự kiện nghiệt ngã diễn ra theo sau việc tháo các ấn và tiếng kèn thổi, chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, tử đạo, động đất và các thảm họa sinh thái là vẫn ở dưới sự kiểm soát của chiên con, là đấng đã đang cai trị và vương quốc của Ngài sẽ sớm thành toàn, chương 11 từ câu 15 đến câu 18. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
sao thế kỷ, lúc sao thế kỷ, cười hân hoan hát khúc canh thi, lúc sao thế kỷ, lúc sao thế kỷ, tình ai Chúa đôi tôi kỳ thi, nhân tôi vườn xưa sẽ xuất thiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.